nói hết. Như mây, như mưa, như cát biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết. Như trăng trên cao cách xa vời vợi, có những niềm riêng lệ vương khóe mắt. Như cây sau mưa long lánh giọt sâu, có những niềm riêng làm tim thổn thức. Nên đôi môi xinh héo hon nụ cười, này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi, đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời. Ôi nỗi sầu đong chất ngất, như một ngày, như mọi ngày, như vạn ngày không.
Nhã Quyên xin kính chào quý vị thính giả và xin kính mời quý thính giả cùng trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và chương trình này được thực hiện vào mỗi chiều Chủ nhật hàng tuần vào lúc 5 giờ chiều với nghệ sĩ Bitty. Và Nhã Quyên xin kính gửi lời chào trở lại với cô Bitty.
Vâng, Bitty xin trở lại chương trình cùng với Nhã Quyên hôm nay. Quý vị tiếp tục gửi vào chia sẻ với lá thư của bà Thái Tú Anh ngày hôm nay. Xin cảm ơn.
Dạ, xin kính mời quý thính giả gọi vào đài số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để góp ý cho bà Thái Tú Anh. Bà đang phân vân là bà có nên bắt chước những người bạn của bà bây giờ nên nghỉ hưu hay không, và đi hưởng thụ cuộc sống, đi chơi, đi du lịch, hay là bà nên tiếp tục làm việc cho đến khi nào bà không thể làm được nữa mà thôi. Và bà hiện tại thì bà cũng là chủ một tiệm nail, nhưng mà hai vợ chồng bà thì cũng đã gần 70 tuổi rồi và cũng đã làm lụng ở trên đất Hoa Kỳ này cũng gần 40 năm. Số điện thoại của đài một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110. Nhã Quyên xin kính mời vị thính giả trên đường dây. Dạ, Nhã Quyên xin chào. Dạ, Nhã Quyên xin chào.
Hello.
Dạ, Nhã Quyên chào chú.
Chào Nhã Quyên, chào cô Bích Ti.
Dạ. Dạ vâng, Bích Ti chào chú Tư. Chú Tư có khỏe không ạ?
Dạ, rất khỏe, cảm ơn cô Bích Ti. Cô Bích Ti khỏe không?
Dạ vâng, cảm ơn chú, dạ. Quẫn thường, chú ơi.
Dạ. Mới có bị nắng mấy tuần kêu hoài, than hoài vậy cô Bích Ti. Bên đây người ta nắng đôi khi dài 3 tháng.
Dạ, nắng tuần vừa rồi trên 90 đó. Dạ, ngày hôm nay cũng trên 90. Thành ra là ở trong chỗ Bích Ti làm việc thì nó lạnh lắm. Nó lạnh, nhiều khi phải mang theo một cái áo len mỏng mỏng đó. Dạ, bởi vì các máy móc ở trong phòng thí nghiệm của Bích Ti làm đó, nó cần phải máy lạnh nhiều. Mà nhất là trong bệnh viện thì lúc nào cũng có máy lạnh hết. Nhưng mà đến khi mở cửa ra, từ cửa mà đi ra đến xe thì nó lại nóng. Thành ra là rồi phải đợi cái xe nó lạnh nữa, mở máy lạnh rồi thành ra nó hơi bị nhức đầu. Khi mà lái xe đi nó hơi bị nhức đầu, cứ nóng mới lạnh, lạnh mới nóng, nó cứ ầm ầm như vậy. Dạ vâng, và bây giờ thôi vì mình bỏ thời tiết nóng với lạnh đi, nắng mưa là bệnh của trời mà, làm sao nói được.
Đúng rồi. Thôi bây giờ tôi vào đề của cái lá thư và thấy Tú Anh hả?
Dạ vâng ạ.
Dạ. Thì bà đưa ra hai cái quan điểm sống mà hiện nay nhiều người quan tâm tới vấn đề này, nhất là những người thuộc cái lớp tuổi sắp về chiều, thì họ đang chờ đợi đủ điều kiện để họ đi chơi, biết đây biết đó, rồi đến ngày nào đó cũng nhắm mắt từ giã cuộc đời. Cái đó là cái quan niệm mà đa số nhiều người đang theo đuổi và muốn thực hiện được. hai cái quan niệm sống này đối với tôi thì tôi thấy cái nào cũng có lợi và cái nào cũng có hại. Tùy theo cái quan điểm của gia đình mình nhất trí với nhau làm cái gì, cảm thấy rằng hợp với nhau và đồng ý thì nên làm. Tôi nói cái quan điểm thứ nhất là ông bà muốn đi làm cho tới khi nào không còn đi làm được nữa thì về hưu nghỉ ngơi cũng được, cái đó cũng được, là mình tiếp tục mình làm cái công việc đang nhẹ nhàng và có tiền, tại sao mình bỏ uổng gì. Mình càng làm nhiều thì cái đồng tiền hưu của mình về hưu nó cao thì mình có cái cuộc sống thoải mái hơn, mình không bị chật vật. Tiền bạc rất là quan trọng trong cuộc sống chúng ta. Chúng ta có tiền chúng ta mới nghĩ tới đi đây đi đó, đi du lịch, đi chỗ này chỗ nọ. Nếu chúng ta không có tiền thì chúng ta không nghĩ được chuyện đó. Thì bây giờ nghĩ được cái chuyện đó, khi nào mình cảm thấy rằng mình thoải mái thì mình làm cái chuyện đó. Bởi vì mình đi á, ra ngoài đường á, một bước đường học được một sàng khôn mà. Mình đi chỗ này, mình học được chỗ kia, chỗ nọ, mình thấy được cảnh này, cảnh nọ. Cái đó điều tốt để thay đổi không khí cho cuộc sống của mình. Mình ở trong cái nhà 30-40 năm với khung cảnh này, với con đường này, nó quen quá rồi. Cái có người làm ra chút ít tiền đi nhớ quê hương, đi về muốn xuống cái bờ ao, muốn vào cái khóm tre, muốn vào cái bóng của cây đa trường làng để họ thưởng thức. Cái điều đó nó bởi cái tâm lý vật chất cơ thể mình, nó làm kích thích cho mình đó, tìm cái gì mới mẻ hơn, tìm cái gì xa lạ hơn. Chứ cứ mỗi ngày thứ cảnh này, cái cảnh vật này, con đường sống này, con đường này thì nó cũng chán. Nhưng mà theo tôi thấy hoàn cảnh của hai ông bà này đã thực hiện được cả hai. Thì như dì Tư nói đó, gói ghém mình nghỉ một năm, một tháng, một tuần hay là 2-3 tuần mình đi du lịch. Có điều là mình đi du lịch nên chọn cái chỗ nào, vùng nào, nước nào an toàn, nó bảo đảm cái sự vui chơi của mình, không bị trộm cướp, không bị ăn uống, không bị lây nhiễm trùng, môi trường sống không có dơ giấy bẩn thỉu, thì mình nên đi để mình thưởng thức. Thì cái này nó cũng không có cần gì phải bây giờ phải bỏ ngay cái cuộc làm của mình, việc làm của mình đi để mình thưởng thức. Thì thưởng thức thì trong một năm mình có thể đi được 15 ngày, mình cũng phải về, mà về ở nhà không thì buồn chán chết, mình phải có công ăn việc làm. Nhất là cái tuổi đời càng lớn tuổi, nếu cái sở của mình còn giữ cho mình làm được, công việc mình làm nhẹ nhàng được thì mình nên tiếp tục làm. Tôi thì nói thật, nếu mà nói đi du lịch đó, bây giờ tôi sợ lắm. Tôi lên máy bay tôi sợ không biết là khủng bố lúc nào làm rớt chiếc máy bay mình đang đi. Người ta đi không sao, tới phiên mình thì bị. Mà bây giờ mình muốn đi qua một cái nơi mà mình thấy chỗ đó người ta đồn đãi đẹp đẽ, có bãi biển, có nơi thắng cảnh đẹp, rồi thì tới đó mình cũng ăn uống, rồi mình cũng tắm, rồi mình cũng nhìn cảnh đó thôi. Rồi cuối cùng thì cuộc sống của mình cũng phải là cuộc sống của mình. Mình không thể nghĩ cái đó triền miên, phải đi chơi cái chỗ này hết rồi đi chơi cái chỗ kia. Nhất là thời buổi trong chiến tranh khủng bố này, không nên đi du lịch nhiều. Tôi rất là thiệt thà, 23 năm rồi tôi không có đi đâu hết. Và tôi muốn biết một cái chỗ nào đó, tôi lên net, tôi gõ vài chữ, xem cái cảnh ở thành phố đó có cái gì, thắng cảnh đó có cái gì. Tôi nhìn đôi 3 phút, có khi 10 phút, 25 phút, 20, 30 phút gì đó, là tôi biết cái thành phố đó, cái xứ sở đó. Mình nhìn qua cái đó, tôi thấy rằng tôi cũng không cần đi. Và tôi nghĩ rằng đi vừa tốn tiền, vừa hao mòn sức khỏe, mà đôi khi gặp những cái chuyện không may cho mình, xe cộ, tàu bè rồi máy bay rồi người cư xử, nó làm cho mình khi mình chưa vui trọn vẹn thì mình gặp những cái problem đó rất là tiếc. Thì mình lúc bây giờ mình mới hối hận là không phải mình ở nhà mình đâu có bị cái chuyện này. À, nội trong nước Mỹ nè có rất nhiều chỗ là đẹp hơn tất cả các nơi khác, mà mình đi hết nước Mỹ này đó, mình ngắm cảnh, mình vui chơi, mình hưởng lạc những cái nơi đó, tôi thấy rằng đủ lắm rồi. Mà nó vừa an toàn, không bị sợ cướp biển, hay là không bị sợ những cái vấn đề khác xung quanh mình. Chẳng hạn như nói một cái việc tóm tắt thôi, mình đi về Việt Nam á, mình tới một cái cảnh đó đẹp, mình chơi, rồi rủi gặp mấy thằng mà côn đồ á, nó thấy mình có tiền, nó thấy vợ con mình đẹp, rồi nó đón đường, trong lúc mình đi ra khỏi cái khu đó thì nó gây chuyện với mình, rồi có đôi khi nó làm cái chuyện xấu đối với mình, thì cái chuyện đó tôi nghĩ rằng đi du lịch như vậy không tốt. Mà thường là nên chọn những cái du lịch nào ở trong nước Mỹ. Nước Mỹ là, nói tóm lại, quý vị đi tất cả các nước Âu Châu, tôi cũng có nhiều người bạn bè đi nước Pháp, đi chỗ này chỗ kia, cuối cùng họ về họ kết luận với tôi một câu: không có nước nào đẹp bằng nước Mỹ, không có nước nào đi du lịch an toàn bằng nước Mỹ. Thì tại sao mình không chọn và để mình đi? Thì như vậy thì bà không cần để nghĩ sợ, bà đi hưởng thụ như mấy người bạn của bà vừa nói. Mà tôi thấy cái đó nó bỏ trống rất uổng, bởi vì mình còn kiếm tiền được, mình còn làm việc được, thì mình phối hợp giữa cái làm việc và cái vui chơi, cái làm việc mình đi làm việc nhiều hơn và cái vui chơi ít hơn để mình cảm thấy mới có thú vị. Còn nếu mình đi chơi hoàn toàn như cái người kia nói thì cái đó tôi cảm thấy rằng không thú vị đâu. Mà đôi khi đi nhiều quá nó sẽ gặp những cái khó khăn trong cái bước đường du lịch của mình. Thì như vậy, hai cái quan điểm này tôi thấy hoàn cảnh của bà thực hiện ngay bây giờ, không cần phải nghĩ và không cần phải đợi lớn tuổi nữa hay là thế này thế nọ rồi sợ mất uổng này kia. Cái chuyện mà bà cứ nghĩ cái, nếu mà bây giờ bà ở nhà bà không đi lượt mà cái cuộc sống của bà hạnh phúc như bây giờ ông và bà kể như vậy là rất là hạnh phúc, con cái hạnh phúc, vợ chồng hạnh phúc, thì cái mình có thiếu trong cái vấn đề du lịch đi nữa thì mình cũng thiếu một phần của trong cái cuộc sống của mình, mà cái thiếu đó nó không làm cho mình nguy hại. Nếu chẳng may mình về già mình nhắm mắt xuống mình chết đi rồi thì nói phải trẻ tôi đi du lịch cho biết, cái đó tôi thấy không có cần phải quan tâm đến vấn đề đó. Nếu nó thiếu trong cuộc đời chúng ta, có rất nhiều người họ không đi du lịch đâu hết mà họ vẫn khôn ngoan, họ vẫn có cuộc sống đầy đủ hạnh phúc và họ vẫn biết tất cả mọi nơi. Bây giờ sách vở ở trên ở thị trường rất nhiều và trên net rất nhiều, nơi nào mình cần biết mình chỉ cần vào đó để mình đọc, mình hiểu và xem xét. Mình thấy cả con người của cái thành phố và cái sự sinh hoạt của thành phố đó nữa, chứ không cần phải đi. Tôi có cái quan điểm như vậy và tôi chia sẻ với bà. Riêng tôi thì tôi chọn cái việc mà vẫn tiếp tục đi làm cho đến khi nào không còn làm được nữa, và vui chơi du lịch thì đó là một cái phần phụ trong cuộc đời của mình mà thôi. Không nên đặt nặng cái vấn đề đó để mất rồi uổng, không phải vậy. Theo quan niệm của tôi xin chấm dứt ở đây. Cảm ơn Nhã Quyên, cảm ơn cô Betty, cảm ơn quý vị khán giả.
Dạ vâng, cảm ơn chú Tư rất nhiều. Vâng, thì nghe chú Tư tâm sự về cái chuyện mà chú có thích đi du lịch hay không, Betty cũng rất là buồn cười. Như vậy là cũng có nhiều người theo chú đó. Hôm nay thật sự ra là chú có thể thuyết phục được một số người đó, bởi vì khi mà nghe chú nói thì rất là có lợi nữa. Ở nhà một chỗ mà coi được hết tất cả khắp nơi trên thế giới, được biết tất cả cái đời sống của thắng cảnh cũng như đời sống của khắp nơi, những nơi mà nổi tiếng thế giới. Đó thì coi gọi như là chú Tư thích cái kiểu như mà du lịch hàm thụ. tức là mình ngồi ở nhà mà mình biết tất cả hết. Thầy mình cũng thưởng thức vậy, trong vòng có thể lấy 30 phút đồng hồ mà mình mỗi một ngày mình có thể chọn 30 phút đồng hồ mình ngồi như vậy. Bí thư thấy cái điều đó rất là hay, để mình tâm hồn mình thoải mái, để mình đi du lịch. Ví dụ như quý vị muốn đi qua bên xứ châu Âu, qua Paris chẳng hạn, thì bấm chữ Paris vào đó, xong rồi trong đó nó có nhiều cái tiết mục nhỏ lắm, thì mình cứ vào từng tiết mục vậy, mà trong vòng 30 phút đồng hồ như vậy thì rất là hay. Đó, thì cứ mỗi một ngày mình chọn một một đề tài như vậy, một nước như vậy để mình đi du lịch một nước, một ngày thôi đó. Bí thư nói một ngày, không biết mình có làm được hay không. Nhưng mà có thể một ngày hoặc là cứ hai ngày một lần mình chọn một nước mình đi du lịch như vậy. Thì cái điều đó rất là hay. Thì Bí thư thấy là nếu mà theo chú Tư mà mình nên áp dụng như vậy thì cũng hay, vừa an toàn mà lại vừa không có bị mất tiền nữa. Mà lại có thì giờ, nếu mà mình có thì giờ, thật sự nó theo Bích Ti, Bích Ti thấy có các cháu, cháu ngoại rồi đó, thành ra Bích Ti muốn có thì giờ, Bích Ti đi thăm các cháu của Bích Ti, Bích Ti thấy thích hơn. Đó, các cháu nó ở xa, thành ra mình đi máy bay, mình thăm cả chúng nó chừng mấy ngày cái mình đi về, lấy mấy cái ngày weekend hoặc là một tuần lễ mình qua chơi với các cháu như vậy. Thì ở nơi nào các cháu nó ở thì mình cũng có những nơi đó để mình đi du lịch cái vùng đó rồi. Thế ngoài thì giờ dẫn con cháu của mình, nó dẫn mình đi cái vùng ngay chúng nó ở như vậy, cũng nhà làm một những cũng vùng nào bên nước Mỹ này, Bích Ti thấy cũng có nhiều cái thắng cảnh, cũng có nhiều cái hay lắm. Đó, chứ không phải như một cái số cái nước nhỏ khác mà nhiều khi chỉ có những cái thắng cảnh nổi tiếng thôi. Nhưng Bích Ti thấy ở bên nước Mỹ này hầu như tiểu bang nào họ cũng có những cái cảnh đẹp của nó mà những nơi mình đáng đến thăm lắm. Dạ vâng, cảm ơn chú Tư nhiều lắm và mong chú sẽ tiếp tục chương trình cho những kỳ tới ngày chú nhé.
Dạ, cảm ơn chú Tư đã gọi vào tham gia chương trình, và quý vị vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Bích Ti. Và ngày hôm nay xin kính mời còn vài phút cuối của chương trình, thì xin nếu quý vị có những góp ý cho bà Thái Thu Anh, bà có nên nghỉ hưu bây giờ và đi chơi hay không, hoặc là bà tiếp tục làm, vì bà nghĩ là thứ nhất là bà làm chủ một tiệm nail thì cũng không bận rộn lắm, thứ hai là bà hy vọng là về già bà sẽ được ở, bà có tiền, bà ở nhà dưỡng lão hạng sang. Và bà có nên, bà và chồng bà thì năm nay thì cũng gần 70 tuổi rồi, làm việc thì cũng 40 năm rồi. Nhưng mà đây là một cái quan niệm giữa bà với những người bạn của bà. Những người bạn của bà thì về hưu sớm hơn bà và đang tận hưởng những cái ngày nghỉ hưu. Không biết cô Bích Ti nghĩ như thế nào, nếu mà cô Bích Ti có phải đi làm thì cô tiếp tục đi làm hay là cô vẫn cô sẽ về hưu thưa cô?
Thật ra Bích Ti rất là thích thú với cái lá thư của bà Thái Tu Anh ngày hôm nay, bởi vì nó gợi đúng cái tâm trạng của mình, cũng giống như là Bích Ti nghĩ rằng các quý vị thính giả đang nghe chương trình cũng rơi vào những cái tâm trạng như thế này. Cũng vừa đi làm mà lại vừa đến cái tuổi sắp xỉ 60-70 chẳng hạn như vậy đó, thì cái tuổi đó mình không biết mình có nên nghỉ hưu sớm hay là không, hoặc là mình vẫn tiếp tục đi làm. Thì đó là câu hỏi mà không những riêng Bích Ti cũng đang hỏi tự hỏi mình là mình có nên đi làm tiếp tục hay là không, hay là vẫn để mình đi du lịch, rồi mình ở nhà mình đi thăm con thăm cháu, hoặc là mình làm những cái gì mình thích mà từ trước đến giờ mình chưa có thực hiện được. Chẳng hạn như trong cái mộng của Bích Ti rất là mong có thời giờ để Bích Ti thực hiện một số những cái DVD. Đó là cái sự thật, đó là như vậy. Mà những cái DVD có tiếng câm thơ của mình, còn rồi có những hình ảnh của mình, rồi thêm một số CD nữa để làm cái những cái album của mình, rồi lại thêm một số chẳng hạn như là viết những cái hồi ký của mình, rồi viết những cái chuyện ngắn, chuyện dài nữa. Mà từ trước giờ mình vẫn loay hoay mà chưa có thực hiện được đầy đủ. Có làm nhưng mà làm rất là ít, bởi vì cái thời gian với lại cái hoàn cảnh nó không cho phép mình thực hiện những cái điều mình mong muốn. Lúc mà trẻ thì lo học lo hành, đến khi mà có chồng rồi thì lo cho các cháu, một đàn con 5 đứa, để cho chúng nó ăn, chúng nó học. Thành ra là cái thời giờ riêng tư dành cho mình nó rất là eo hẹp. Mà rồi lại ông xã Bích Ti lại đi qua bên này, rồi phải đi hết tiểu bang này qua tiểu bang khác, bởi vì công việc của anh phải thay đổi là như vậy. Thành ra là đi đâu vợ chồng con cái cũng dẫn một đàn, nghĩa là thê tử đi như vậy. Mà 40 năm nay rồi, sau cùng thì 10 năm nay thì gia đình mới 15 năm nay mới định cư ở tại California này. Đó, chứ mà trước đó, mấy chục năm trước đó thì đi lung tung hết, ít nhất là 3-4 tiểu bang. mà đi xa miền Đông rồi qua miền Tây, từ miền Tây về miền Đông, về New York, về Philadelphia, rồi đi về Oklahoma, cuối cùng thì về lại bên này để về hưu định cư, nghĩa là sẽ về hưu về phía bên California, bởi vì gia đình nội ngoại bên này hết. Đó, thì từ trước giờ phải nói là không có cái thì giờ riêng tư nào cho mình cả, một số là chỉ có một số thì giờ riêng là mình làm cái văn học nghệ thuật, rồi mình làm một vài điều xã hội, nhưng mà chưa có, thấy là nó cũng chưa có đầy đủ những cái ước mong của mình cả. Thành ra nếu mà về hưu thì Betty, nếu về hưu sớm thì Betty có thể thực hiện được, nếu mà trời cho mình có cái sức khỏe mà mình biết cách giữ gìn cái sức khỏe của mình, đó là như vậy. Thì nếu mà chúng ta về hưu sớm thì chúng ta có những cái điều lợi lộc, và chúng ta sẽ thực hiện được những cái gì chúng ta mong muốn trong cái giấc mơ của chúng ta, và có thì giờ để giữ gìn sức khỏe nhiều hơn là nếu mà chúng ta đi làm việc thì nó bị bó buộc với cái giờ giấc, rồi chuyện trong gia đình mình cũng chưa có phải hoàn tất nữa. Thực ra là nó có cái điều lợi mà cũng có một số điều hại. Nhưng mà theo Betty thấy là với lá thư của bà Thái Tu Anh thì Betty thấy là đúng, Betty cũng đồng ý với dì Tư đó, lúc đầu là cũng phải nên đi làm. Chú Tư cũng nói là phải nên đi làm nếu mà sức khỏe chúng ta cho phép và cái công việc chúng ta thích thú, và chúng ta làm bao nhiêu năm nay rồi thì chúng ta cứ việc mà chúng ta làm đi. Thứ nhất là mình có tiền nữa, bởi vì ở đời này cái đồng tiền nó thật sự ra đó là nó nhiều lúc mình cũng cần lắm, chứ không phải đâu, người ta nói có tiền thì mua tiền cũng được, nhưng mà nhiều khi có tiền thì cũng không mua được cái hạnh phúc, mà cũng không mua được sức khỏe nữa. Do đó chúng ta phải liệu mà chúng ta có tiền mà chúng ta phải sử dụng cái đồng tiền nó khôn ngoan mới được. Cái nào cần làm thì làm, cái nào không cần làm thì đừng có nên làm, đừng có phung phí tiền bạc. Rồi cái nào mình có thể mình làm ra tiền một cách chính đáng mà nó không có hại cho sức khỏe của mình, mà nó làm cho mình vui thú, cái công việc nó làm cho mình vui thú, thích hợp với mình, thì tại sao mình không nên làm. Rồi bây giờ như chú Tư nói, mình nên du lịch qua bằng cái internet thì nó an toàn hơn. Cái điều đó Betty thấy cũng rất là hay, bởi vì như kỳ vừa rồi đó, Betty đi xa, Betty qua thăm mấy tháng trước, qua thăm đi đám cưới của con trai của Betty ở bên Ohio. Yeah. Đó, đi qua đi lại thì Betty thấy đi cái máy bay bây giờ thấy nó cũng không an toàn nữa, làm cho mình cứ đứng tim mất mấy lần nữa. Dạ vâng, xin mời đi Nhã Quyên.
Dạ, Nhã Quyên xin mời vị thính giả trên đường dây. Nhã Quyên xin chào.
Hello.
Dạ, Nhã Quyên xin chào. Dạ, xin cho biết quý danh à.
Tên là...
Dạ, xin mời chị.
Chào
Nhã Quyên chị.
Nhã Quyên. Vừa rồi mình không có.
Dạ vâng, Betty chào chị Thùy phải không ạ?
Dạ vâng, vừa rồi cháu không có nghe được cái lá thư của cái cô Anh gì đó, nhưng mà cháu có nghe được mấy người ở trong đó chia sẻ về vấn đề đi du lịch. Tại vì cháu mất cái đoạn đầu. Nhưng mà đại khái thì cháu nghe đại khái cháu cũng hiểu ý được là mình có nên đi du lịch hay không, phải không cô Betty?
Dạ, cái
rồi, nếu mà mình thật sự ra lá thư này là về tâm sự về của một bà muốn là mình có nên retire sớm để mình để dành thời gian để mà mình đi du lịch này nọ, mình làm những điều gì mình muốn hay là không đó. Dạ vâng.
Dạ,
bây giờ theo ý của Thùy sao?
Cháu muốn chia sẻ chút xíu, tại vì cái vấn đề mà retire sớm là sớm bao nhiêu? Thí dụ như có người ta retire sớm 3 năm, 2 năm, mà có người thì retire quá sớm đi. Cái đó nó còn khác, nó còn nhiều cái khía cạnh khác nhau. Nhưng mà đối với vấn đề du lịch đó, hồi nãy cháu nghe chú Tư chia sẻ thì cháu không có đồng ý với cái ý kiến của chú Tư. Tại vì mình đi du lịch đó, mà ở trên cái computer thì nó chỉ ở trong cái máy thôi, chứ còn nó không thể nào giống ở ngoài được. Nhưng mà mình sắp xếp cái đi du lịch nó đúng thời điểm, đúng cái hạn chế của mình đó. Cháu năm nào cháu cũng đi hết á, nhưng mà cháu chỉ đi cháu có 2 tuần nghỉ, cháu đi 2 tuần. Và nếu mà nói là đi để mà sợ cướp bóc, cháu đi du lịch cháu đâu mang gì đâu, mỗi cái ba lô trên vai với mấy bộ đồ không à. Rồi đi, nếu mà mình đi xuống vùng biển thì mình đi những cái đôi giày dễ đi một chút xíu, mặc mình cái quần jean dễ một chút xíu. Còn mình muốn đi bộ trên cái đồi cao thì mình đi kiểu khác. Mình đâu có mang theo vàng bạc nữ trang, mình đâu có mang theo nhiều tiền để mà mình đi du lịch cho đúng nghĩa, chứ đừng có đi mà để mà giống như đám cưới thì mới sợ cướp thôi, chứ còn không có gì đâu. Một cái vấn đề mà nói là đi mà để mà đi mà trên mấy computer để mà đến, chẳng hạn như bấm chữ Hawaii, mình nhìn thấy biển ở trong Hawaii mà mình đâu có sờ được nước biển đâu. đúng không? Cô biết tiếng.
Đúng rồi.
Vấn đề nó khác nhau xa lắm.
Vậy vậy cô Bitty mới nói để đi du lịch Hàm Thủ đó.
Rồi đi máy bay nhá. Cô Bitty nói đi sợ đi máy bay. Nhưng mà nếu mà thực sự mình tính cái tỷ lệ của cái máy bay nó bị chuyện này chuyện kia, nó còn thấp rất là nhiều so với mình lái xe hơi hàng ngày ở ngoài freeway. Mình nhìn như vậy, nhưng mà cái máy bay á, có cả một ngày nó bay bao nhiêu chuyến và bao nhiêu trên thế giới bay, mà có bao nhiêu vụ máy bay rơi. Trong khi xe hơi chỉ một cái thành phố của mình thôi, một ngày có bao nhiêu người tông nhau rồi, đúng không? Cho nên nếu mà mình sợ cái vấn đề mà tai nạn, cháu cũng không có đồng ý vấn đề đó. Tại vì cái tỷ lệ mình so ra nó rất là thấp. Rồi cái vấn đề thứ hai nữa là vấn đề gì thai để mà đi du lịch hay là tuổi. Thì cháu nghĩ rằng nếu mà mình thực sự đó, mình muốn đi gì thai để mà mình đi du lịch không cần thiết, vẫn đi làm bình thường, muốn đi là đi thôi à. Cháu đi hả, có năm cái đi ba chuyến, mỗi chuyến 4 ngày hoặc 5 ngày. Có năm thì cháu đi khoảng 7 ngày. Cháu đi hoài à, đâu có sao đâu. Và đến cuối cùng thì bây giờ cháu thấy mình đi nhưng mà mình đừng có xài quá cái khả năng mình có. Và cháu nhớ có một người á, người ta nói với cháu à, mình hãy đi du lịch lúc mình còn bước được. Mình đừng có chờ lúc mình chống gậy mình mới đi. Thì lúc đó không còn cái gì để thậu hết. Cho nên là cháu bắt đầu du lịch từ lúc mà cháu 38 tuổi. Cháu đâu có sao đâu. Cháu thấy là vẫn yêu đời, vẫn về đi làm vui vẻ. Về mình khuyến khích bạn bè mình đi. Rồi sau những ngày mệt mỏi. Chứ bây giờ tiền á, làm bao nhiêu cũng không đủ. Bao nhiêu cũng không dư. Mà có một người dạy cháu là hãy làm tiền vừa đủ và xài vừa đủ. Đừng có làm quá nhiều để xài một cách phung phí. Và khi mình cho ai tiền đó, mình hãy cho họ sự hạnh phúc. Chứ mình đừng có cho họ cái sự mà xài thỏa mãn thì không được. Và cái vấn đề đó cháu đã áp dụng và cháu thấy rất là đúng. Cho nên mà nói là đi du lịch trên computer thì cháu không đồng ý một chút xíu nào. Đó là cái ý kiến của cháu. Ok, thôi cảm ơn cô Bixi với lại chị
Nhã Quyên nha chị.
Thảo Quyên nha.
Dạ, cảm ơn chị Thúy rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Chị Thúy nói là có một số người sợ đi máy bay, thì chú Tư cũng nói sợ đi máy bay. Có một số người họ khuyên là đi máy bay thì nên ngồi ở hàng ghế cuối cùng, lỡ máy bay mà có đâm xuống thì đâm cuối cùng được. Nhã Quyên xin kính mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Dạ Nhã Quyên xin chào.
Cảm ơn Thúy nghe.
Dạ Nhã Quyên xin mời. Dạ xin chào, dạ xin cho biết quý danh à. Dạ Nhã Quyên xin chào. Hello. Dạ.
Hello, có phải tôi không?
Dạ vâng, dạ xin cho biết quý danh à. Dạ phải. Dạ Nhã Quyên xin chào. Hello.
Hello.
Dạ xin chào anh, xin cho biết quý danh.
Dạ tôi tên là tôi là chú Châu đây. Xin
dạ
chào,
xin chào chú Châu.
Chào Nhã Quyên.
Dạ.
Okay.
À, BT chào anh Châu. Anh Châu đang ở thành phố dạ. nào đây?
Ở Phú Quốc từ xưa giờ.
Ồ, dạ vâng, tưởng anh đang đi du lịch nữa chứ.
Dạ, tính là tôi đi ra đi hoài à, nhưng mà tôi cái vấn đề du lịch như vậy là chị Bích Tây là
dạ.
chúng ta nên đi du lịch là cái thứ nhất là trong một năm á là chúng ta phải đi đây đi đó, đi xa đi gần không thành vấn đề, ít nhất là một tuần. Thứ nhất là như vậy, nó xả stress.
Dạ.
Nó làm cho mình thoải mái, đầu óc mình được thoải mái hơn. Rồi mình về mình làm việc, nó cũng được tiến bộ hơn. Và cái thứ hai nữa, cái xả stress với lại vấn đề gia đình, vấn đề tài chính, vấn đề này nọ, biêu bọng này nọ. Mình nên để giấm ngon thì giờ mình đi một tuần cho nó quay quả, cho nó chơi. Tôi á, thì tôi không có phương tiện để, đầu khi tôi bận làm, tôi không có đi xa. Nhưng mà tôi nghĩ, cứ 3-4 tháng, tôi nói với chủ tôi cho tôi nghỉ 3-4 ngày, tôi kéo tàu, tôi đi camping, tôi chơi. À, thì tôi năm nay tôi đặt với chị Bích Tây thì tôi cũng như chị nói, chị Bích Tây biết là tôi năm nay tôi 68 tuổi rồi, tôi cũng hưởng đi thai rồi. Nhưng mà theo quan niệm của tôi á, tôi vẫn đi làm để bảo vệ cái sức khỏe của mình đó, để mình giữ được cái sức khỏe đó. Mình tôi nói thật, bây giờ cái bao xi măng á, từ 60-80 bao tôi vẫn khiêng được như thường, tôi vẫn làm việc được như thường. Thành thử ra là tôi giờ tay đi như vậy nè, đi tí mình ăn, tôi có một thời gian tôi nghỉ ở nhà 2 năm thì khi tôi retire tôi nghỉ ở nhà 2 năm thì tôi thú thật rằng cái sức khỏe tôi nó xuống dữ lắm. Cho nên là tôi trở lại tôi đi làm thì tôi thấy nó rất là thoải mái. Và cái thứ nhất và thứ hai nữa đó, khi mình đi ra ngoài đi làm đó, mình phải giao tiếp được nhiều, rất là nhiều, và mình cũng học hỏi được rất là nhiều. Tại vì thời thế tất cả những cái technology hay cái này cái nọ nó thay đổi cái gì bất tích.
Dạ mình đúng như vậy thưa anh Châu.
Dạ. Thành thử là mình đi ra mình trao đổi với bên ngoài, mình phải học hỏi được nhiều hơn. Chứ còn ngồi ở trong nhà đó, nó vừa tù túng rồi nó vừa đủ thứ, nó tạo cho mình cái stress càng nặng hơn, càng bị bệnh hơn. Thành thử ra tôi thưa như cái điều này nè, quý vị nên đi làm đó, rồi á chúng ta tìm cách, nghĩa là làm part time hay làm gì cũng được, là rồi tìm cách chúng ta sẽ nghỉ một năm vậy đó, chúng ta nghỉ và một tuần hay là cứ 5-6 tháng chúng ta nghỉ 3-4 ngày, nó không có bắt buộc đó. Thành thử ra mà thứ nhất đó, thứ hai là chúng ta cũng có cái đồng đô rồi đồng ra đồng vào, chúng ta không cũng phải mặc dụng cái tiền gì thay. Chúng ta có, tôi nói thiệt cho chị Bích Tiên, ngày xưa tôi làm cho trung tâm nguyên tử đó. Tôi làm cho trung tâm nguyên tử ở Texas, mà sau này tôi làm cho ANI và American Nuclear Institute.
Tham gia đó hả?
Dạ, tôi đi vòng vòng luôn, nhưng mà như hồi xưa có nói một lần đó, thì khi mà bà xã tôi mất năm 91 thì tôi phải ở nhà để nuôi 4 đứa con đó. Thành thử ra, tôi nói như này nè, là tôi nhờ vào cái việc làm ngày xưa đó, là tôi có được cái khoản tiền retire nó cũng khá lớn để ổn định. Thành thử ra tôi nói như này, chúng ta đi làm là thứ nhất là chúng ta đóng góp vào cái quỹ retire của mình. Rồi nhưng khi mà sau này á chúng ta có retire á thì chúng ta cũng được hưởng một cái quyền lợi nó cũng khá, và cái đồng tiền retire nó cũng giúp cho mình thoải mái nhiều. Chứ không có thiệt hại gì hết. Nếu mà chúng ta cứ nghỉ ở nhà rồi đi chơi, rồi tôi cũng thấy có nhiều gia đình cứ nghỉ ở nhà xong rồi cái bắt buộc con cái mỗi năm phải cung phụng bao nhiêu tiền để cho mà họ đi chơi, thì tôi thưa như thế này, cái đó nó cũng hơi chật hẹp cho con cái của mình.
Thấy không?
Tôi chưa có bao giờ, mặc dù con tôi nó cũng cho, nhưng mà tôi không bao giờ tôi nhận hết. Tôi nói tao còn làm được tiền, tao còn kiếm ra được, thì cái đó để cho lo cho mấy đứa nhỏ nó đi đại học. Thì tôi đưa chị với Tùy, nó nhông phải tôi nói là mình tốt, nhưng mà cái nào nó tùy theo cái hoàn cảnh của mình, là mình đi du lịch thôi. Mình không có hoàn cảnh đi du lịch xa, chơi đi Yến Linh hay đi Pháp du lịch, thì mình tại vì mình không có tiền, thì bây giờ mình đi du lịch gần. Không đi tiểu bang này, tiểu bang kia thì cũng được. Để mình học hỏi, mình thấy cái
quan nói đi du lịch gần gần trong nước Mỹ thì cũng đủ hết ngày hết giờ rồi đó.
Dạ, đúng vậy đó chị Bích Tiên. Vì tôi chỉ có ý kiến vậy thôi. Quý vị nên đi du lịch để giúp cho đỡ cho cái với lại đi làm và đi du lịch, hai cái đó nó điều hòa cho cái đầu óc của mình với lại cái sức lực và năng lực của mình ấy, để giúp cho mình sống cũng bền hơn. Chứ còn mình nằm ở nhà mà nói là nằm ở nhà thôi, không có đi làm nó thành bệnh dữ lắm. Thành thử là tôi chỉ có bao nhiêu thôi, thưa chị Vicky và Nhã Quyên.
Cảm ơn anh Châu rất nhiều đã chia sẻ những kinh nghiệm của anh trong cuộc đời của anh cho mọi người biết về vấn đề mà có nên retire hay là không retire sớm ạ, thưa anh. Chúc anh vui vẻ, sức khỏe khỏe mạnh nha.
Cảm ơn chú Châu đã gọi vào tham gia chương trình. Nhã Quyên xin kính mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello. Nhã Quyên xin chào.
Xin mời.
Hello. Nhã Quyên xin chào. Xin vị thính giả có thể lên tiếng không ạ? Nhã Quyên xin mời vị thính giả khác trên dây. Hello.
Hello.
Nhã Quyên xin chào.
Chào dì Hai không?
Dạ, chào dì Hai.
Dạ, xin chào dì Hai.
Tiên.
Rồi, dì Hai bây giờ đi thai chưa?
Dạ, đi rồi. Đi.
Rồi, cho dì Hai chia sẻ kinh nghiệm dùng cho được không?
Đi được thai qua tới Mỹ là gì, đã đi được thai rồi chứ.
Dạ.
Đâu có làm gì cho Mỹ được ngày nào đâu, Betty.
Dạ, thế bây giờ nhưng mà dì Hai làm cho gia đình dì Hai chắc cũng nhiều lắm. Rồi dì Hai chia sẻ
giúp. Không có làm gì cho gia đình, đó là không làm cho Mỹ được cái gì thì coi như là không làm cho gia đình được cái gì.
Dạ, nội cái dì Hai mà nuôi dạy con cái, bây giờ nó ra nó làm việc, nó đóng thuế bao nhiêu cho nước Mỹ là cái điều đó cũng là đóng góp rồi đó dì Hai ơi.
Con có ít chứ không có được nhiều. Con có 2 đứa thôi à.
Dạ.
À bây giờ tôi góp ý vô cái chị mà hai vợ chồng mà muốn đi du lịch đó.
Dạ muốn bây giờ họ không biết là họ nên nghỉ sớm về hưu sớm hay để đi chơi đi du lịch hay là như những người bạn của họ hay là họ vẫn tiếp tục làm đó? Đó là cái câu hỏi của họ như vậy. Dạ vâng, xin mời chị.
Nếu như mà họ có người co ngó cái ngay giữa ngay đó thì vợ chồng có tiệm nêu. Cho nên là có thể là có con, có cháu gì nó coi cho mình để đi du lịch một hai tuần. À, thì được, chứ còn không có đi mà hưu, nghỉ hưu rồi đi. Nghỉ hưu đi rồi về chẳng lẽ chạy đi mua tiệm lầm lẹ. Rồi còn không làm chịu không nổi đâu. À, nó người đã làm quen rồi mà nói chuyện tôi nghỉ hưu để tôi ở nhà tôi đi chơi rồi tôi... tôi về tôi coi sát trong nhà đi chơi thì đâu có đi miết đâu. Thì có một cái thời gian là như một mỗi năm này, như mấy người nó nói đúng đó, mỗi năm mới đi một tuần 10 nhà để cho đạn cái đầu áo có thử thích của mình vậy, tại vì mình làm được, mình chơi được thì ok. Còn nói chuyện mà đi máy bay mà nó rớt máy bay á thì coi như là một ngàn chiếc tôi mới ngay chiếc rớt, cái đâu có chiếc nổ liền cái rớt xuống liền cái rớt xuống đầu cầu má ba để người ta ba, mà nói chuyện nó rớt má ba là cái người nào mà bị rớt má ba người nó có số tặng đòn quần á, dài dép nó có số thì mấy người này có số là mới lên đó để rớt xuống nè. Tôi chỉ có bấy vậy thôi, rồi còn để cho bà con nói chuyện luôn.
Dạ, cảm ơn dì Hai rất là nhiều. Dạ. Vâng, thì nói chuyện là đi có nhiều người họ sợ, có cái bệnh sợ máy bay đó. Họ không dám đi máy bay. Nhưng mà thật sự là nhiều khi Bích Ti đi máy bay, có những cái máy bay mà loại lớn thì đi cũng êm lắm, mà không có bị cái gì hết á. Nhưng mà có những lúc mà thỉnh thoảng thôi, Bích Ti cũng không có một năm đi máy bay một hai lần, thì cũng không có đi nhiều, không có cơ hội đi nhiều nữa. Thành ra mỗi lần đi mà như vừa rồi đi qua bên kia đó, Ohio, đến khi đi về, máy bay nó sốc đến ba lần mà mỗi lần nó sốc mạnh lắm, phải nói nó sốc, nghĩa là chứ không phải là nó nhẹ nhàng đâu. Làm lúc đó mình cứ ngồi mình niệm Phật thôi, thì không biết sống chết là sao cả. Lúc đó thật sự ra mình nói là rất là sợ, phải nói là cái tim nó muốn nhảy ra ngoài luôn á. Nhưng mà rồi cái chuyện đi mình vẫn phải đi, chứ không thể nào không ngừng không đi được. Dạ vâng, mình nhưng mà nếu mà mình phải bị hạn chế mà đi thì là mình thật sự ra là khi mà đi thì rất là vui, nhưng mà đến khi ngồi lên máy bay rồi lại bị những chuyện như vậy thành ra mình cũng thấy sợ lắm chứ không phải là không sợ đâu. Có nhiều người họ đi du lịch nhiều, họ quen rồi, cái vấn đề họ đi quen rồi thì cái chuyện đó cũng không thành vấn đề, nhưng mà thỉnh thoảng mình đi mà mình bị những cái chuyện như vậy mình cũng rất là sợ. Mà nói là đúng là như cô Thúy cô nói đó là cái chuyện máy bay mà rớt đó là cũng hiếm lắm. Cả chục ngàn cái máy bay, chuyến máy bay đi hàng ngày vậy mà đâu có ngày nào, đâu phải ngày nào cũng có chuyến máy bay rớt đâu. Thỉnh thoảng lắm một năm mới một hai vụ thôi, thì người nào có số đến trời với Chúa Phật kêu gọi về sớm thì là về thôi, chứ bây giờ biết làm sao được. Nếu mình đến cái giờ phút đó mà mình đi mình trúng cái đó thì cũng là có những cái số mình về sớm. Mà thật sự ra nhiều khi mình đi sớm như vậy nó cũng hay hơn á. Hay hơn là sống ở bên trên trần gian này, có những người họ cũng cực khổ quá rồi, mà về bên nước bên kia thì thế giới bên kia có thể là nó hay hơn mà nó đẹp đẽ hơn nữa. Đó thì cũng đâu có gì phải sợ. Vâng, xin mời đi.
Dạ Nhã Quyên, xin mời vị thính giả trên đường dây. Hello. Hello, dạ Nhã Quyên xin chào. Dạ vâng, xin mời vị thính giả có thể gọi lại. Nhã Quyên xin mời vị thính giả khác trên đường dây. Hello. Dạ Nhã Quyên xin chào.
Chào cô Bích Ti và cô Nhã Quyên.
Dạ chào cô.
Tất cả khán giả đang nghe đài 1600 AM. Dạ thưa, tôi là cái dân du mục. Thành thử ra tôi bay hoài. Nhưng mà thưa
dạ,
quý vị.
Dạ, xin chào bác.
Không
à,
thể
bác,
nào.
Bích Ti biết tiếng Anh được không ạ?
À? Dạ thưa, tôi là Tư Lẩm Cẩm ạ.
Dạ, bác Tư Lẩm Cẩm. Bên này hay quá, mình có gì Tư vui vẻ, rồi chú Tư này, luật sư này, rồi lại còn có bây giờ đã có gì Tư
Lẩm Cẩm hả? Lẩm Cẩm thành Tư đi du mục ạ. Dạ thưa, như thế này ạ. Thưa quý vị, không thể nào, quý vị cứ đưa ý kiến của quý vị. Chúng ta chỉ biết như thế này, nếu mà tôi đi bay hoài thì đi các con các cháu. Nhưng thưa quý vị, nếu mà quý vị gặp thời tiết không tốt, máy bay hơi bị trục trặc thì quý vị sợ là đúng rồi. Còn tôi thì được cái may mắn đi hoài đi mãi, nhưng mà được cái thời tiết tốt đó. Thế giờ máy bay tốt, thành thử ra mình không có thể so sánh cái chuyện mà người này gặp với người kia. Tôi là cái người đã vì thai mười mấy năm rồi, Nhưng mà thưa quý vị, nếu mà quý vị có sức khỏe thì có hoàn cảnh nữa, không có các cháu, thì xin quý vị nghỉ sớm để mà đi đi, giờ không có đến lúc mà mòn chân mỏi gối thì không đi được. Nhưng mà nếu mà chúng ta có các con, có các cháu, thì chúng ta đã nắn nót các con rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục nắn cháu đi. Như ngày hôm nay ở một cái trường Việt ngữ, tôi thấy các cháu đi học, đứng lên thưa cô con đi học về. Con rồi đến lúc mà khi về nhà, thưa ông bà nội, thưa ông bà ngoại con đi học về ạ. Rồi thưa cha, thưa mẹ con đi học về. Đó là cái niềm hạnh phúc lớn của tất cả chúng tôi và tất cả quý vị. Thì thưa chị quý vị, nếu mà trường hợp là tôi mà trở lại tuổi trẻ nữa, thì tôi hoàn cảnh có, sức khỏe có, ở cái tuổi ta bị thai sớm để mà nắn nót các cháu. Nếu mà trường hợp các con bận, tôi thấy mình trong đành neo của quý vị mà làm bây giờ đó, không có thể rửa chăm con cháu, thành tự bà nội, bà ngoại, ông nội, ông ngoại mà có, thì giờ đó mà có hoàn cảnh thì xin ở nhà dẫn dắt các cháu, rồi chúng ta đi du lịch trong những ngày nghỉ của các con, các cháu cùng nghỉ, cùng đi. Đó là cái ý kiến thầm thiện cảm của tôi. Xin chào vị điều khiển, hai vị điều khiển chương trình, chào tất cả quý vị thính giả ở đài 1600 AM.
Dạ, ở bên kia cảm ơn bác, không biết gì bác Tư lẩm cẩm phải không ạ? Dạ, ở bên kia cảm ơn bác rất là nhiều. Chắc lần đầu tiên bác gọi vào chương trình của Vicky như thế này mà bác Vicky thấy ý kiến của bác rất là đúng ý kiến của mẹ của cháu thì trước á, cụ lúc mà cụ khỏe mạnh như cụ cũng nói như vậy đó. Dạ, y chang như vậy, thành ra cụ nói là cụ làm sao chứ mà cái trông cái đàn con đàn cháu thì cụ thích lắm. Cụ thích nghĩa là ở nhà dạy các cháu của cụ lắm, cháu nội cháu ngoại cụ nghĩa là cũng gần 20 đứa rồi. Thành ra là cụ nói thì nếu mà cụ khỏe mạnh thì cụ ở nhà cụ trông hết đứa này, xong rồi cụ chạy qua tiểu bang khác, cụ chơi với các cháu khác, cụ dạy cho các cháu những cái điều lễ nghĩa của Việt Nam của chúng ta đó. Dạ, thành ra là Betty rất là vui được bác Tư lẩm cẩm gọi vào ngày hôm nay. Dạ, Betty chúc bác lúc nào cũng khỏe mạnh, vui vẻ và cùng với đàn con cháu của mình nha bác nhé.
Dạ, xin cảm ơn bác Tư đã gọi vào tham gia chương trình. Nhật Quỳnh xin mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, Nhật Quỳnh xin chào, xin cho biết quý danh.
Có phải mình không vậy ha?
Dạ, mình tên gì ạ? À?
Chào Nhật Quỳnh, chào cô Betty Thái đây.
Dạ, xin mời anh Thái.
Dạ, Betty chào anh Thái khỏe không?
Dạ, Thái khỏe, cô Betty với Nhã Quyên thì sao không? Tuần này khỏe không à?
Cảm ơn anh Thái vẫn thường và vẫn chờ cho vẫn được thực hiện chương trình hàng tuần như thế này để các quý vị góp ý và được tiếp xúc cùng với quý vị qua như thế này. Betty rất là vui anh Thái ơi. Rồi bây giờ mời anh Thái góp ý dùm đi, có nên đi du lịch và có nên đi thai sớm hay là không?
Thái từ đầu đến cuối nghe nhiều người cho cái ý kiến nhưng mà Thái nghĩ là nghỉ hưu thì mình chia ra hai loại là nghỉ luôn. Rồi một loại nữa là mình nghỉ nữa là có nghĩa là mình nghỉ mình đi làm bán thời gian á. Thì cái đó thì có Thái thấy cũng nhiều lắm. Chỗ Thái làm thì cũng có rất là nhiều người, người ta 70, 75, 80, 80 mấy tuổi mà cũng vẫn còn đi làm. Người ta chỉ làm có 2 ngày thứ bảy chủ nhật. Thì cái đó là cũng nghỉ hưu mà đi làm để bán thời gian thôi chứ. Cái đó thì tùy theo. Cái đó vấn đề mà nghỉ hưu thì quan trọng là cái tâm lý của người đó chuẩn bị chưa. Mình khi mình đã muốn nghỉ rồi là mình phải chỉ nghĩ như thế nào. Mình nghĩ rằng là mình nghĩ hết, mình nghĩ hẳn luôn, không làm cái gì hết. Để mà lúc đó để mình bù vào cái thời gian để mình đi đây đi đó hay là làm những gì mình đều mà thích. Hoặc là mình nghĩ, nhưng mà tí là mình có thời gian để làm này làm nọ. Nhưng mà nghĩ hoài mà thấy mà không thấy giống muốn đi làm lại. Thì bây giờ mình chỉ kiếm cái công việc bán thời gian là thứ bảy, chủ nhật hay mấy gì đó. Ở nước Mỹ này có nhiều công việc nó làm mấy cái ngày đó lắm thì mình làm tạm thôi. Còn nói về cái vấn đề đi du lịch á, nói là nãy giống như có chú Tư hay là chú mà nói đó là mình lên internet có thể chứ đó, Thái thật sự không chấp nhận. Tại biết sao không ạ? Mình đi du lịch á, để mình bị hưởng thụ, mình nhìn thấy những cái phong cảnh đó, chẳng những như vậy nữa là khi mình đi du lịch á, mình còn biết gì cái văn hóa của nơi đó. Cái mà Thái thích nhất là mình đi du lịch là đi thưởng thức cái ẩm thực của nước đó. Hay là mình cái nơi đó người ta nấu cái nguyên nước Mỹ bự bằng cái ná gì đó. Mà mình chỉ ngồi một chỗ mình lên internet mình nói thiệt cái mình chỉ coi được. Thế là mình đi du lịch bằng hai con mắt thôi chứ mình đâu đi du lịch được với những gì mình muốn biết đâu. tất nhiên là mình có thể ngồi trên internet, người ta nói là mình coi là ở đây nó cũng có ăn, cũng có uống, nơi đây nó có như thế này, như thế kia. Mình nghĩ hù cái đó là nó thiệt, chứ không có, không muốn đi du lịch, mình đi chứ du lịch đó là cũng không có sướng gì mấy, thiệt. Cho nên theo Thái nghĩ là đi du lịch đó, mình cũng chia ra nội một, thích đi biến máy bay, đi xa hoặc là đi gần. Đi gần có nghĩa là mình đi ở trong cái nước, trong nước đó, mình đã có thể lái xe mình đi, mình đâu cần thấy đâu. Lái xe có thể nhiều khi mình nhìn còn nhìn những cảnh đẹp nó, ở cái Hoa Kỳ này là nó rất là lớn. Mà nó lớn đến cỡ mình không thể nào mình đi được hết á. Mình cũng thể lái xe, mình ngồi trên đó lái xe, mình lái tới những cái nơi nào mình thích. Mình có thể lên mạng để kiểm tra ở đây những cái nơi này cần đi, những chỗ này nó đẹp. Thì mình có thể lái xe lên tới cái chỗ đó mình đi. Mình đi tới đó để mình coi, để mình hưởng thụ. Cái đó mình gọi là nghỉ hưu. Khi người ta nghỉ hưu, nghĩa là ta muốn hưởng thụ cuộc sống riêng tư của người ta. Ta muốn thấy những cái gì người ta thích, ta muốn làm gì người ta làm. Ta muốn đi du lịch để coi những cái nơi đó. Chứ mình ở internet mình không có làm được. Mình chỉ ngồi có một chỗ đó thôi. Cho nên á, mà khi cái bác đó là nghỉ hưu á, theo Thái nghĩ là cái quyết định ở chỗ cái bác ấy. Bác đó là có thể nói rằng là nếu quyết định nghỉ hưu là nghỉ hưu. Nếu mà mình đã dễ để dành tiền đầy đủ hết rồi thì mà mình có nghĩ là sau này mình nghỉ hưu mình không cần đi làm nữa. Nếu mà mình không cần đi làm nữa thì thứ nhất quyết nghĩ bắt đầu mình lên cái kế hoạch là mình hưởng thụ cái cuộc sống của mình rồi đi du lịch. Còn không có thể là mình vẫn nghỉ hưu. Nghỉ hưu nhưng mình chỉ làm 2 ngày thôi, mình làm cái thời gian cái công việc là 2 hoặc 3 ngày thôi. Cái đó cũng vẫn đi làm, mình cũng vẫn có tiền nữa. Chứ không phải là lo cái vấn đề mà tiền bạc gì hết. Cho nên là theo Thái nghĩ là quan trọng là cái bác đó là quyết định hay không là ở bác ấy thôi. Tại vì mình nghỉ hưu thì theo Thái nghĩ là nhiều người ta 7 mấy, 8 mấy tuổi, 9 mấy tuổi người ta cũng vẫn còn đi làm. Có người ta thích nghỉ hưu, có người ta không thích. Bây giờ nếu mà mình muốn nghỉ hưu thì mình phải quyết định chín chắn, chứ là bây giờ mình nghỉ sớm hay là trễ thì nó cũng không có quan trọng, là mình quyết định ở mình thôi. Còn đi du lịch á, nếu mình muốn bay á, nói chung là mình bay mình nhiều cái cũng hưởng thụ, chứ không phải là máy bay lúc nào nó cũng rớt đó mà lo. Nói chung là mình lâu lâu mình đi rồi máy bay nó dằn cái ra mình lo thóp, thì lúc đó mình chỉ lừa nghĩ ở nó bình thường thôi, đừng có nghĩ tới mấy cái vấn đề cái kia, không có lo chuyện đó.
Dạ.
Nói chung giờ là theo Thái nghĩ là quyết định ở Thái đấy thôi. Đi du lịch là cái mà Thái thích nhất, tại mình được đi ăn, cái chỗ đó nó có nhiều đồ ăn, mình ăn thì biết cái chỗ đó nó ngon hay không, cái văn hóa cái nơi mình đi du lịch.
Đúng rồi.
Dạ.
Rồi cảm ơn anh Thái nghe, còn ý nữa không đây?
Dạ không, đó là theo ý kiến của Thái. Tại vì theo
à, thái mấy là... ông thì thích ăn lắm, mà nhất là thích ăn ngon nữa, mà thích ăn cái của lạ nữa.
Dạ cảm ơn anh Thái nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Dạ, quý vị vừa đến với chương trình có những niềm riêng với nghệ sĩ Bích Ti, và cũng có rất nhiều quý thính giả gọi vào để góp ý cho bà Thái Tú Anh ngày hôm nay. Dạ vâng. Đi du lịch hay là đi nghỉ hưu sớm. Và xin mời cô Bích Ti đúc kết chương trình.
Dạ vâng, hôm nay cái lá thư của bà Thái Thu Anh cũng đã làm cho nhiều người cũng suy nghĩ rất là nhiều. Ngay cả Bích Ti cũng suy nghĩ rất là nhiều từ mấy ngày nay. Thành ra là hôm nay sự góp ý của quý vị, Bích Ti rất là thấy là cảm kích mà rất là vui nữa. Mỗi người mỗi ý thôi, cũng tùy theo hoàn cảnh mỗi người đó. Chẳng hạn như chú Tư nói thì nên đi du lịch qua Internet thì nó vừa an toàn mà nó lại vừa không mất thì giờ, không mất tiền bạc nữa. Thì cái đó là ý của chú Tư, bởi vì có hoàn cảnh chú Tư là chú Tư khác với hoàn cảnh một số những người khác. Thì mình cũng không thể nào nói được chú thích, nhiều khi chú như vậy chú cảm thấy chú vui. Mà cái gì trên đời mình thấy mình làm cái gì mình thấy mình vui, mà mình bằng lòng với cái hiện tại của mình thì cái điều đó đã sẽ đem lại cho mình cái hạnh phúc. Thành ra mình cũng không thể nào nói được là ở đi du lịch qua Internet mà mình không có thể nào enjoy được. Bởi vì chú Tư, Bích Ti biết là chắc là chú Tư thấy enjoy khi mà chú Tư nhìn qua màn ảnh là như vậy, chú Tư enjoy lắm. Thì chú Tư cảm thấy hạnh phúc là cái điều đó là của riêng tư của chú Tư rồi. Còn hầu như một số quý vị thì cũng không đồng ý với chú Tư là mình nên du lịch, mình tự mình đến nơi á thì mình mới thưởng thức được. Chẳng hạn như mình nhìn cánh đồng, mình nhìn cái biển, gió biển này nọ, mình thưởng thức cái sự mát mẻ của biển, cái không khí trong lành của biển nơi cái nên mà mình đi du lịch. Hoặc là mình nhảy xuống mình tắm nơi một cái dòng suối mát chẳng hạn, cái điều đó cũng rất là tốt. Bởi vì mình tự mình đến đó, mình thưởng thức lấy, chứ mình không phải qua cái màn hình thì mình cảm thấy hạnh phúc, mà mình cảm thấy tâm hồn của mình nó sảng khoái, nó vui vẻ hơn. Vâng, thì cái điều đó cũng rất là có lợi. Dạ, thì Bitty nói chung là bây giờ mình á, là tùy theo hoàn cảnh mỗi người mà sự ý thích của mỗi người, miễn là làm sao á, mình cảm thấy hạnh phúc, mình cảm thấy vui vẻ trong cái lúc đó, trong cái mà mình quyết định, trong cái việc làm của mình. Cái gì mình đem lại cái lợi lạc về tinh thần, cái điều đó là rất là quan trọng cho chính cá nhân của mình. Và Bitty cũng quan niệm như vậy. Nếu Bitty làm cái gì Bitty thấy vui mà không bị ai bắt buộc thì Bitty cảm thấy hạnh phúc, là cái điều đó Bitty sẽ thực hiện là như vậy. Còn thật sự ra là nếu mà tiền bạc mình cứ chạy theo tiền bạc hoài cũng không được. Mình phải đến lúc nào đó mình phải ngưng nghỉ đi. À, mình cảm thấy cái điều nào, ví dụ như mình còn sức khỏe thì mình cảm thấy mình muốn đi du lịch thì mình nên nghỉ hưu sớm để mà mình thu xếp thời giờ với vợ con, với con cháu để mình đi thăm con thăm cháu, rồi dẫn các cháu các con mình nó đi du lịch một vài nơi. À, nếu rồi mình sắp xếp cái công việc của mình làm tại sở, hoặc là tại cái công ăn việc cái sở làm của mình, hoặc là mình làm private chẳng hạn như bác Thái Tu Anh này đó, bác có tiệm nail thì biết đi nghĩ rằng á, tiệm nail mình làm chủ thì mình dễ dàng sắp xếp công việc rồi, thì bác cứ tiếp tục cái tiệm nail của bác và bác giao cho một người nào đó, một hai người nào đó thân tín làm với bác từ trước giờ, bác trông cậy được vấn đề tiền bạc nữa. Thì cái điều đó chắc cũng không khó khăn gì. Những cái người là công ăn việc là những cái người làm việc cho bác từ trước giờ chắc cũng có một số người cũng là trung thành với bác, chẳng hạn vấn đề tiền bạc thì cũng sợ thất thoát gì. Thì bác lấy ra một thời gian bác đi chơi như vậy, một năm đi chừng 2 lần hay 3 lần đi du lịch hay thăm con thăm cháu, chừng vài tuần lễ như vậy thì cũng rất là hay. Trong lúc hai bác còn sức khỏe như thế này đó thì cũng nên đi chơi như vậy thì nó ý nghĩa hơn là bây giờ mình cứ cắm đầu cắm cổ vào trong cái tiệm nail mình, rồi suốt ngày mình ngửi thấy cái mùi chemical nó thì nó cũng không có tốt cho mình lắm đâu. Mà cái tiền bạc thì thật sự làm bao nhiêu mà cho nó đủ được. Cứ mình cứ tham vào cái đồng tiền của mình á, chẳng hạn làm thêm tiền thêm giờ, hoặc là có thêm khách hàng đến thì mình có thêm tiền. Thì cái cuộc đời này nó thật sự nó cũng rất là vô thường và cũng rất là ngắn ngủi. Nếu chúng ta biết cách sử dụng đồng tiền thì nó hay hơn là chúng ta để cho đồng tiền nó sai khiến chúng ta. Cái điều nó không có tốt lắm đâu. Thì chết đi thì cũng đâu có đem tiền đi được. Thành ra Bitty thấy là chúng ta nên dung hòa giữa cái retire, nghỉ hưu sớm hay là nghỉ hưu muộn, là tùy theo hoàn cảnh mỗi người. Bitty có một ông anh mà bà con đó gần 80 tuổi rồi, năm nay 79 tuổi thì... À, anh ấy vẫn có văn phòng ở trên quận Cam này, vẫn mở văn phòng và làm việc, tiếp xúc với customer của anh mỗi ngày như vậy. Bitty thấy anh mỗi ngày anh mũi trẻ ra và anh khỏe mạnh hơn là anh giờ anh ở nhà anh retire ở nhà thì đâu có việc gì làm đâu. Thì cũng lẩm cà lẩm cẩm rồi đi tới đi lui rồi ăn uống rồi lại thêm mập béo phì ra nữa. Thành ra cái trí nhớ nó cũng mất đi nữa. Cái retire nhiều sớm nó cũng ảnh hưởng đến cái trí nhớ mình lắm. Những người không biết cách làm việc trong cái đầu óc nó sẽ làm cái bệnh mà Alzheimer đó, là cái bệnh quên lãng của mình đi, nó ảnh hưởng rất là nhiều. Khi mình làm việc cái đầu óc của mình, cái tế bào óc của mình nó hoạt động để mà nó xúc tác những cái trí nhớ của mình ra, thành ra là nó làm cho mình chậm cái lão hóa của mình đi. Thành ra Bitty cũng khuyến khích các quý vị, nếu quý vị mà có thì cũng có sức khỏe nên phải nên cố gắng giữ gìn sức khỏe mà để mà làm việc cho đến lúc mà mình cảm thấy mà mình dung hòa được hai cái, vừa làm việc mà lại vừa đi chơi thì cái điều đó là rất là tốt, chứ đừng có nên retire mà retire sớm quá cũng không có tốt lắm cho cái sức khỏe cũng như là cho cái đầu óc của mình. Đó là cái điều Bitty có ý kiến ngày hôm nay với cái bác Thái Tú Anh là như vậy. Bác nên tiếp tục làm việc và bác nên vẫn sắp xếp thời gian mà để bác đi chơi đến những nơi mà bác thích là như vậy. Vâng, và Bitty cảm ơn rất nhiều những sự đóng góp của các quý vị ngày hôm nay, và Bitty mong rằng các thính giả thân thương của chương trình của chúng ta lúc nào cũng biết cách mà giữ gìn cái sức khỏe, cũng như là biết cách sắp xếp chuyện trong gia đình của mình, và để mà lúc nào cũng enjoy được cái đời sống, cũng như là các bác có con có cháu thì lúc nào cũng enjoy thích hợp với lại vui sướng cùng với hạnh phúc cùng với các đàn con cháu của mình. Và Bitty xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới. Cô Bitty cảm ơn Nhã Quyên rất nhiều đã điều khiển chương trình rất là tốt đẹp ngày hôm nay.
Dạ, Nhã Quyên cảm ơn cô và cũng kính chúc cho gia đình cô mọi sự được bình an. Và ngày hôm nay thì cũng là lễ trung thu, cũng chúc cho cô có một buổi tối trung thu vui bên gia đình thưa cô.
Nhắc đến trung thu thì Bích Tì cũng xin kính chúc tất cả các quý vị tối nay tối mai là trăng sẽ tròn, mà nghe tối nay thì tối nay nghe nói trăng ở bên này từ 8 đến 10 giờ tối đó là có nhật thực, trăng nó sẽ có màu đỏ gọi là blood moon đó. Thì cái điều này xảy ra mấy chục năm mới xảy ra, thì bên đó là bên này 8 đến 10 giờ thì bên đó còn mấy tiếng đồng hồ nữa thôi, thì quý vị mình có thể đi ra ngoài trời mình nhìn trên ngoài trời, và ai có máy hình máy quay phim thì mình nên quay phim với chụp hình những cảnh tượng như vậy và nên cầu nguyện. Cảm ơn rất nhiều.
Dạ, Nhật Linh xin chào cô.
Như mây, như mưa, như cát biển khơi.